Thì cũng vậy, bây giờ mình tu rồi mình bớt những cái điên đảo đó, nhưng mà thấy cái thân này vẫn còn rất thật, thấy cái gì cũng thật thì cái đó vẫn là điên đảo. Rồi dù mình học bao nhiêu năm rồi nhưng mà mình có còn tin cái vọng niệm mình không? Mình vẫn tin vọng niệm, cả ngày mình đâu có nhớ tới cái thấy cái biết gì đâu, thì đó là điên đảo. Thì bao giờ mình lìa được lòng tà đảo này cộng với bố thí thì sẽ được những cái công đức là thường sanh trong nhà kính tinh chánh kiến, kính tinh tam bảo và có chánh kiến. Chuyện này ấy, bây giờ mình đang ngồi đây trong pháp hội thì mình thấy như bình thường như dễ, nhưng mà mình xét thử cả một cái nước Việt Nam có nhiều cái, có rất nhiều người hoặc là ai ai cũng kính tinh tam bảo hết hay là không phải. Nếu mà mình đi xuống những cái khu chợ đen, những cái khu mà người ta gọi là xã hội đen ấy, thì có tìm đâu ra một cái tiếng tam bảo trong đó không? À, khắp nơi trên thế giới không phải ai cũng tin Phật, ai cũng biết pháp biết tăng, hoặc là ai cũng có một cái tôn giáo để trở về làm lành làm thiện. Cho nên sanh trong nhà kính tinh tam bảo là một cái phước rất lớn. Đôi khi mình bị sanh vào trong nhà tà kiến thì tự nhiên mình sẽ theo cái vết tà kiến rồi lún sâu trong đó, nuôi lớn hạt giống tà kiến thì rất là khổ trong những đời sau. Thấy Phật nêu pháp cúng dường chúng ta, và hôm nay chúng ta có được cái phước thấy Phật không? Có không? Khi Phật ra đời, con trầm luân. Khi con sinh ra, Phật nhiệt độ. Sám hối thân con nhiều nghiệp chướng, chẳng thấy sắc thân của Như Lai. Là có phải chúng ta đều buồn tuổi và ngâm bài này không? Mình thiếu phước, mình không được sinh vào thời Phật. Tuy vậy cũng còn may mắn là còn được nghe pháp và còn được cúng dường chúng ta. À, ngày xưa bà Visakha khi bà lấy chồng thì ông bố chồng là trưởng giả rất giàu nhưng mà ngoại đạo, ổng thờ các đạo sĩ lõa thể, gọi những vị đó là A-la-hán. Rồi sau ổng la rầy và đuổi bà Visakha, nhưng mà cuối cùng do cái biện bác khôn ngoan của Visakha mà cô làm cho ông trai chồng phải chấp nhận. Và cô được cái điều kiện là tự do sinh hoạt theo cái truyền thống tôn giáo của mình. Thì khi ông cha chồng mà chấp nhận một cái là cổ lập tức thỉnh Phật đến nhà cúng dường liền. Khi Đức Phật đến thọ trai, sau khi thọ thực tâm, Phật thuyết pháp, thì cái ông mà cha chồng triệu phú này á, ổng đâu có tin, nhưng mà ổng tò mò. Tò mò, ổng mới lén ngồi sau cái rèm đó, ổng nghe trộn. Nghe ban đầu thì nghe mà nghi, nghe mà lát thấy hay, nghe xong thời pháp chứng quả Tu Đà Hoàn. Chứng quả Tu Đà Hoàn rồi cái ông xá con dâu, rất là cảm ơn nhờ con dâu mà mình chuyển tâm về với chánh pháp. Và từ đó trong sách xưa ghi lại là cô ổng ngày xưa xem con dâu là con dâu mình cưới về, bây giờ xem như là mẹ, người đã sanh mình trở lại trong Phật pháp. Và đó là cái công đức biết cúng dường chúng tăng, biết tin Phật nghe pháp, thường chẳng quên mất tâm đại bồ đề. Thế nào là tâm bồ đề rộng lớn? Cái này thì chắc mình nghe quen rồi phải không? Bồ đề là giác, tâm bồ đề là tâm giác, thì có được công đức thường chẳng quên mất. À, thưa đại chúng, công đức này lớn hay nhỏ? Và mình có đủ công đức này không? Mình quên ít hay là mình quên nhiều? Thành ra không phải mình không biết, không phải mình không được nhắc nhở, mà không hiểu sao nó cứ quên. Thì có lẽ tại vì mình chưa có cái công đức này. Còn ai có thì chắc là họ dễ nhớ lắm, họ cứ nhớ suốt thành một khối, phải mau giác ngộ, còn mình cứ quên hoài. Ngài Thập Sương khi mà đầu tiên đến viếng Thiền Sư Đạo Môn, Ngài hỏi thế nào là chạm mắt là Bồ Đề. Thiền Sư Đạo Môn mới gọi Sa Di. Cái chú Sa Di mới lên tiếng dạ. Hỏi chú thì dạ đó mà. Tức là Ngài Thập Sương á, tới hỏi thế nào chạm mắt là Bồ Đề thì Ngài Đạo Môn không trả lời khắc, mà lại quay lại gọi Sa Di. Thì chú Sa Di á, mới dạ. Thì tổ mới bảo là thêm nước vào tịnh bình đi. Cái chú Sa Di thêm nước vào tịnh bình. Cái tới lát cái mới quay lại hỏi Ngài Thạch Sương, ông vừa hỏi cái gì vậy? Cái Ngài Thạch Sương vừa định mở miệng hỏi lại cái câu hồi nãy thì tổ Đạo Môn quay lưng đi về phương trượng. Ngay đây Ngài Thạch Sương tỉnh ngộ. Là ngộ cái gì? Cái khi mà Ngài Đạo Môn gọi Sa Di á, Ngài Thạch Sương có nghe không? Rồi có thấy, có nghe cái câu thêm nước vào tịnh bình, rồi thấy rõ ràng. Thì đó có phải là chạm mắt là Bồ Đề không? Nhưng mà không biết. Cho nên khi Ngài hỏi lại, ông vừa hỏi cái gì vậy, thì lại đề cái câu hỏi đó lên. Như vậy nhà thiền gọi là lầm hoa. Thì trong nhà thiền hay nói là cả ngày nhướng mày chớp mắt đều là Phật. Tất cả cái gì cũng là âm thanh Phật, nhưng mà mình không biết tại vì mình lầm quá. Cái này gọi là Đại Bồ Đề. Nó không ngăn che, nó rộng lớn, không ngàn mé, không hề thiếu. Nhưng mà mình giống như Ngài Thạch Sương lúc ban đầu là lầm quá, không nhận mà cứ đi theo cái ý nghĩ trong đầu mình, cái theo đuổi của tình thức mình. Cho nên chỗ này trong bốn cái gọi là tứ y á, một người tu có tứ y, bốn nơi nương tựa, thì một trong những cái nơi cái nương tựa là y trí bất y thức. Cái mà mình suy nghĩ mình tài mỗi ngày á, gọi là thức tình. Còn trí là chỗ này đây, là cái tâm Bồ Đề này. Chạm mắt là Bồ Đề. Chạm mắt suốt ngày mình có bao giờ mình không chạm mắt không? Đó, mình thấy hết cái này cái kia, mình nghe hết cái này cái kia, nhưng mà mình không hề nhận ra. Thì ở đây y trí là nương nơi chỗ này, nương nơi cái thấy biết này. Và đừng có ý thức, đừng có nương nơi cái tình thức hay sanh khởi. Thì như vậy mình sẽ từ từ, nếu chưa có, sẽ có cái công đức thường chẳng quên mất tâm Đại Bồ Đề. Mình tự nhắc nhở mình là nhớ ý trí, đừng có ý thức. Tại trong bụng mình khởi cái gì cũng thức hết trơn á. Tình thức, ý thức, nghiệp thức. Thì bây giờ nhớ chỗ Đại Bồ Đề này. Đó là bậc đại sĩ khi tu đạo Bồ Tát làm 10 nghiệp thiện, dùng hạnh bố thí trang nghiêm mà được lợi lớn. Ở đây gọi là đại sĩ. Hồi đầu thì kêu là Bồ Tát, để chúng có nhớ không? Nếu có Bồ Tát y thiện nghiệp này mà hành đạo bố thí. Và cuối cái đoạn này thì gọi là đại sĩ khi tu Bồ Tát đạo. Thành ra cái bài pháp, bài kinh thập thiện này, đại chúng có nhớ là nói cho ai không? Đức Phật dạy ai? Dạy ở dưới Long Cung. Mà rồng á là loài súc sanh, chỉ có súc sanh bậc cao. Mà ở đây nói cho quý vị đó là, chứ không phải nói cho ai khác. Thì như vậy, tuy là loài súc sanh, nhưng khi phát khởi tâm Bồ Đề và thực hành các cái lục độ này thì không còn ở trong tâm niệm của súc sanh nữa, mà đã bước trên con đường Bồ Tát đạo và được gọi là bậc đại sĩ. Sĩ là người, bậc đại là lớn, là một cái bậc cỡ lớn. Mà thế nào mới gọi là cửa lớn? Có phải là ông đó to hai thước, cao hai thước, mập mấy chục kilo gọi là đại không? Vậy thì cái gì đây mà đại? Cái gì đây lớn? Ai nói một cái thì đúng coi. Cái gì lớn? À, có cô nói là trí tuệ lớn hoặc là tâm lượng lớn. Trí thấu suốt và cái tâm lượng lớn không hạn hẹp gọi là bậc đại sĩ.